Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thủy Dương, Minh Phương và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 29 tháng 6, 2025. Nga ồ ạt oanh kích Ukraine, lần đầu tiên sử dụng bom tên lửa Gromov. Các nước nhóm G7 đạt thỏa thuận miễn thuế tối thiểu toàn cầu 15% với các tập đoàn Mỹ để tránh bị Washington trả đũa. Tại thủ đô Thái Lan, hàng nghìn người biểu tình đòi thủ tướng từ chức. Kính thưa quý vị, trong đêm qua rạng sáng nay, các lực lượng Nga đã dùng tên và tên lửa ồ ạt oanh kích Ukraine. Theo thông báo của quân đội Ukraine, thì Nga đã phóng đi 477 drone và 60 tên lửa nhiều loại. Theo hãng tin AP, thì đây được xem như vụ oanh kích lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến tranh. Nhưng đa phần drone và hỏa tiễn Nga bị các phương tiện điện tử của Ukraine vô hiệu hóa hoặc bắn hạ.
Theo hãng tin Pháp AFP, một phi công lái chiếc chiến đấu cơ F-16 do Mỹ cấp cho Kiev đã thiệt mạng. Đây là chiến đấu cơ F-16 thứ ba bị Nga hạ tính từ khi loại máy bay tân tiến này của Mỹ được triển khai trên chiến trường Ukraine. Trên mạng tin nhắn Telegram, quân đội Ukraine cho biết trước khi tử trận, phi công lái F-16 đã hạ được 7 mục tiêu trên không. Đến mục tiêu cuối cùng, phi cơ F-16 đã bị hư hại và mất lái. Dù đã tránh để phi cơ rớt xuống khu vực có dân sinh sống, nhưng phi công đã không kịp thoát khỏi máy bay. Trong khi đó, theo báo Pháp Le Monde, lần đầu tiên quân đội Nga vào hôm qua đã sử dụng loại vũ khí mới có tên gọi là bom tên lửa Gromov nhắm vào vùng Dnipropetrovsk của Ukraine. Tuy nhiên, theo chỉ huy quân sự vùng này, thì lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn chặn được Gromov trên vùng trời phía ngoài thành phố Dnipro sau khi bom tên lửa của đối phương bay được hơn 100 km. Gromov được cho là loại bom có thiết bị dẫn đường và có động cơ đầy, được phát triển từ loại tên lửa KH-38 và có tầm phóng ước tính đạt 120 km. Về các vụ oanh kích của Ukraine, Kiev thông báo triệt hạ được 3 oanh tạc cơ Su-34 của Nga tại căn cứ không quân Marinovka ở vùng Volgograd. Một căn cứ không quân của Nga tại Kirovsk thuộc bán đảo Crimea cũng bị không quân Ukraine dùng drone tấn công. Nga thiệt hại 3 máy bay trực thăng và một hệ thống phòng không.
Ngày hôm qua, nhóm G7 ra một thông báo cho biết đã đạt đồng thuận về việc các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ không trả khoản thuế tối thiểu toàn cầu 15% lợi nhuận theo thỏa thuận năm 2021 giữa gần 140 quốc gia. Từ nhiều tuần nay, chính quyền Trump đe dọa tăng thêm 20% thuế với các công ty nước ngoài làm ăn tại Mỹ thuộc các nước bị Washington cáo buộc là áp thuế bất chính. Theo nhiều nhà quan sát, đây đã là áp lực chủ yếu khiến các nước nhóm G7 phải chấp nhận thỏa hiệp với Hoa Kỳ.
Hãng tin Pháp AFP dẫn lại thông báo của G7, nhóm 7 cường quốc công nghiệp phát triển, và hôm qua cho biết là theo đó thỏa thuận được đưa ra sau những thay đổi mới đây liên quan đến đạo luật ngân sách lớn của Tổng thống Donald Trump, hiện đang được thảo luận tại Thượng viện Mỹ. Theo G7, việc miễn áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đối với các tập đoàn Mỹ sẽ tạo điều kiện cho các tiến bộ khác nhằm ổn định hệ thống thuế quốc tế, cùng lúc với việc bảo vệ chủ quyền về thuế của mỗi nước từ ngữ trong nguyên văn. Sau khi đạt thỏa hiệp với các nước G7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson vào hôm 26 tháng 6 cho biết là chính phủ đã yêu cầu các nghị sĩ Mỹ rút lại một biện pháp trừng phạt dự kiến nhắm vào các doanh nghiệp nước ngoài làm việc tại Mỹ thuộc các nước đánh thuế các tập đoàn Mỹ. Theo George Gans, văn phòng tư vấn KPMG, được báo Pháp Le Monde hôm qua dẫn lại, thì biện pháp này là một đe dọa buộc các nước phải thương lượng và điều này đã mang lại các tác động nhanh chóng hơn là ông hình dung. Theo các nguồn tin từ Bộ Tài chính Pháp, việc chính quyền Donald Trump rút lại dự kiến sửa đổi mục 899 đã khiến Pháp thở phào nhẹ nhõm. Thỏa thuận năm 2021 giữa gần 140 nước mà thuế tối thiểu toàn cầu là một nội dung chính do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Quốc tế OCDE chủ trì. Theo nhật báo kinh tế Pháp Le Seco, OCDE sẽ phải chính thức phê chuẩn thỏa hiệp của G7 trong những ngày tới đây.
Cuộc cải cách lớn về thuế toàn cầu năm 2021, trong đó có thuế tối thiểu toàn cầu, áp dụng trước hết đối với các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu từ 750 triệu euro trở lên, được coi là một bước tiến chưa từng có nhằm hướng đến chấm dứt tình trạng chiến tranh thuế giữa các nước, tình trạng trốn thuế phổ biến khi các tập đoàn đa quốc gia chủ trương đặt lợi nhuận tại các thiên đường thuế để tránh phải nộp thuế tại các nước nơi lợi nhuận thực sự được tạo ra. Theo chuyên gia Gary Hofbauer thuộc Viện Tư vấn Kinh tế Mỹ Peterson, thì với thỏa thuận để các tập đoàn Mỹ không phải nộp thuế tối thiểu toàn cầu, các nước Pháp, Anh, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản đã đầu hàng. Còn ông Pascal Saint-Amand, nhà thương thuyết về cuộc đại cải cách thuế toàn cầu của OECD thì nhấn mạnh, luật của kẻ mạnh đã chiến thắng, lời lẽ trong nguyên văn. Cuộc cải cách thuế toàn cầu nhằm mang lại công bằng về thuế giữa các nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa đã bắt đầu được áp dụng tại nhiều nơi kể từ năm ngoái, cụ thể như tại Liên hiệp châu Âu, Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Theo nhật báo kinh tế Pháp L'Echo, thì việc Mỹ được miễn áp dụng cải cách này khiến ý nghĩa toàn cầu của cải cách bị suy yếu. Nhiều nước khác cũng có thể đòi hỏi được miễn trừ như Mỹ. Chuyên gia Viện Tư vấn Kinh tế Mỹ Peterson dự đoán là các nước thuộc nhóm G7 có thể sẽ duy trì thỏa thuận này với hy vọng một tổng thống tương lai sẽ đưa nước Mỹ trở lại với thỏa thuận nói trên. Ngược lại, theo ông Marcus Menzer, Giám đốc Hiệp hội Công bằng về thuế được báo Le Monde dẫn lại, thì thỏa thuận của OECD giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn và quyết định của nhóm G7 là hồi chuông báo tử. Nhìn sang châu Á, khoảng 4.000 người biểu tình chống chính phủ đã tập hợp tại Bangkok ngày hôm qua để đòi Thủ tướng Thái Lan Prayuttan Chinawat từ chức sau khi một cuộc điện thoại giữa bà và cựu lãnh đạo Campuchia Hun Sen bị rò rỉ. Trong cuộc điện thoại này, bà bị cho là đã quá nhún nhường trước ông chú Hun Sen và gọi quân đội Thái Lan là phe đối lập trong lúc Bangkok và Phnom Penh đang căng thẳng ở biên giới. Vụ bê bối đã gây phẫn nộ trong dân chúng và đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của nữ thủ tướng đương nhiệm. Từ Bangkok, thông tin viên Valentin Sebron tường thuật.
Chemise jaune, la couleur du roi, drapeau thaïlandais et chant patriotique. Au pied du monument de la victoire, symbole du pouvoir militaire, des milliers de manifestants réclament la démission.
Mặc những chiếc áo vàng màu của nhà vua, mang cờ Thái Lan và hát những bài ca yêu nước, hàng ngàn người Thái tụ tập dưới chân tượng đài chiến thắng, biểu tượng của quyền lực quân sự, để đòi Thủ tướng Prayuttan Chinawat từ chức. Bà bị buộc tội phản quốc trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Campuchia đang gia tăng từng ngày. Ông Thakvon, 53 tuổi, quê ở Ayutthaya, vẫy một lá cờ Thái Lan lớn. Ông nói, Thủ tướng đã cư xử không đúng mức và hành động của bà ấy gây tổn hại cho quốc gia. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây để bày tỏ rằng hành vi đó không thể chấp nhận được. Chúng tôi, những người Thái yêu Tổ quốc, sẽ không bao giờ chấp nhận chính phủ này nhượng đất đai của chúng tôi cho lợi ích của nước khác. Ít thấy người trẻ trong đám đông biểu tình mà phần lớn là những người ngoài 50 tuổi hoặc lớn hơn, như bà Sumali đã lái xe 3 tiếng để tham gia cuộc biểu tình. Tôi tự hào khi thấy người Thái yêu nước. Chúng tôi không muốn mất đi những vùng đất thuộc về tổ tiên mình. Chúng tôi có mặt ở đây vì muốn bảo vệ đất nước. Tôi muốn một thủ tướng mới. Nữ công chức 60 tuổi này biết rất rõ rằng bà Chinawat sẽ không từ nhiệm, nhưng hy vọng các cuộc điều tra pháp lý nhắm vào nhà lãnh đạo trẻ này sẽ khiến bà sớm phải rời bỏ chức vụ.
Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
Vẫn về biểu tình nhưng tại châu Âu, 7 tháng sau khi bùng nổ phong trào phản kháng của giới sinh viên để chống nạn tham nhũng làm rung chuyển Serbia, đông đảo người dân đã tham gia biểu tình trên khắp đất nước vào ngày hôm qua đòi tổ chức bầu cử quốc hội trước kỳ hạn. Cảnh sát cho biết có 36.000 người biểu tình, nhưng một tổ chức độc lập cho biết con số này có thể lên đến 140.000 người. Khác với trước, lần này cảnh sát đã dùng hơi cay và dùi cui giải tán đám đông. Cho dù theo quan sát của giới báo chí, cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa. Từ thủ đô Belgrade, thông tin viên Laurent Khôi gửi về bài phóng sự.
La manifestation avait commencé dans le calme. Les protestataires convergent vers un rond-point. Les étudiants haranguent la foule, réclament des élections anticipées.
Cuộc biểu tình đã bắt đầu một cách ôn hòa. Đến từ khắp nơi trong cả nước Serbia, người biểu tình tập trung tại một vòng xuyến ở ngã tư đường. Các sinh viên phát biểu trước đám đông yêu cầu chính quyền tổ chức bầu cử trước thời hạn. Một người nói, các sinh viên đã vùng lên đấu tranh nhằm một mục tiêu rõ ràng, đưa nhà nước trở lại tay nhân dân. Các cuộc biểu tình của sinh viên đã trở thành một biểu tượng của niềm hy vọng ở một đất nước mà chính quyền chỉ muốn người dân im lặng. Là một nhân viên trong lĩnh vực công, nhưng cô Helena không phải mới lần đầu tiên tham gia biểu tình. Helena tức giận về tình trạng tham nhũng, cô nói, khi chúng ta đến bệnh viện thì không thấy có bác sĩ, khi chúng ta đi gặp cảnh sát thì không được họ bảo vệ. Trong khi đó, người ta biển thủ những khoản tiền rất lớn và bán rẻ đất nước chúng ta. Thật không may, khi những chuyện này kết thúc, đất nước sẽ nghèo đi, nhưng tôi hy vọng là chỉ ít thì chúng ta cũng sẽ có được hòa bình. Mặc dù người biểu tình vẫn rất ôn hòa, nhưng đến khoảng 10 giờ chính quyền quyết định giải tán đám đông, cảnh sát đã sử dụng dùi cui và hơi cay. Một người biểu tình mất kiểm soát, giận dữ hét lên. Họ đánh chúng tôi trong khi có những người đi biểu tình cùng với trẻ em. Vučić, tức Tổng thống Serbia, ông là kẻ phản bội, chúng tôi sẽ tiếp tục phong trào biểu tình. Chúng tôi cũng sẽ lật đổ được ông thôi. Cảnh sát mất 3 giờ đồng hồ để đẩy lui đoàn người biểu tình khỏi trung tâm thành phố. Dưới mặt đất ngổn ngang các mảnh vỡ, các sinh viên quay trở về trường. Chính quyền đã giành thắng lợi sau cuộc đối đầu này, nhưng hình ảnh bạo lực đã lan truyền khắp cả nước. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy.
Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Còn tại Hungary, cuộc biểu tình ngày hôm qua ủng hộ giới LGBT+, tức giới đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới, đã biến thành cuộc phản kháng chống Thủ tướng Orbán. Bất chấp lệnh cấm của chính phủ, gần 200.000 người đã xuống đường tại Budapest, đông chưa từng có. Hồi tháng 3 vừa qua, chính quyền ra luật cấm tụ tập công cộng liên quan đến các nội dung liên quan đến đồng tính luyến ái và chuyển giới. Nhưng thị trưởng Budapest đã quyết định tiếp tục sự kiện dưới một danh nghĩa khác. Thành công của cuộc biểu tình là một đòn đau với Thủ tướng Orbán. Phóng sự của thông tin viên Florence Labourière gửi về từ Budapest.
Sous un soleil de plomb, une foule énorme défile dans une ambiance festive. Zoé, une quadragénaire qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, brandit un drapeau.
Dưới ánh nắng chói chang, một đám đông khổng lồ diễu hành trong không khí lễ hội. Zoé, một phụ nữ trạc 40 làm việc trong ngành dược phẩm, đang vẫy lá cờ một cầu vồng biểu tượng của giới LGBT. Cô nói: "Xin trích, tôi không phải là người LGBT, tôi là người dị tính. Nhưng tôi nghĩ mọi người đều có quyền yêu bất cứ ai mà họ thích." Hết lời dẫn, lệnh cấm diễu hành Pride Parade chính là giọt nước tràn ly. 200.000 người đã xuống đường. Zoe cho biết đây không chỉ là một cuộc diễu hành của người LGBT, mà còn là một cuộc biểu tình phản đối chính phủ. Cô nói, mọi người muốn thay đổi, họ đã chán ngấy với tuyên truyền, với chính phủ này và với tình bạn của họ với Nga. Một nhóm cực hữu nhỏ cố gắng cản đường, nhưng số lượng những người cực đoan này rất ít. Đám đông náo nhiệt tiếp tục đi vòng sang một cây cầu khác. Celia rất vui khi được ở đó cùng bạn bè, nhưng cô cũng lo lắng về những camera được lắp dọc trên tuyến đường. Cô nói, tôi đã xem trên TikTok, rất nhiều người giải thích cách tránh bị camera nhận dạng. Hết lời dẫn, chính phủ Hungary đe dọa những người tham gia sẽ phải chịu hậu quả pháp lý. Bằng phần mềm nhận dạng khuôn mặt, cảnh sát sẽ có thể xác định được người tham gia và buộc họ phải nộp những khoản tiền phạt lớn. Những cuộc tuần hành đã thành công đến mức mà Thủ tướng Viktor Orbán có thể phải lùi bước.
Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
Tuần hành bảo vệ quyền của người LGBT cũng diễn ra ngày hôm qua tại Paris với không khí chính trị cao độ. Khẩu hiệu Contre l'International Réactionnaire, chống liên minh phản động quốc tế, được hô vang ở khắp nơi. Đại diện của Hiệp hội S cho biết một thế giới phản động đang trỗi dậy trước mặt chúng ta tại Hoa Kỳ, tại Hungary, tại Ý hay Nga. Đi sang khu vực Trung Cận Đông, sau 3 tuần không tuần hành do chiến tranh với Iran, ngày hôm qua, các cuộc biểu tình đông đảo lại được tổ chức trở lại ở các thành phố lớn trong cả nước Israel. Người biểu tình không chỉ đòi chính phủ Netanyahu đặt thỏa thuận với phong trào Palestine Hamas ở dải Gaza để đưa con tin trở về nước, mà họ yêu cầu chấm dứt chiến tranh tại Gaza. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul gửi về bài phóng sự.
Ça suffit avec la guerre. Dans tout le pays, les manifestants réclament la fin des hostilités pour permettre le retour des otages. Pour Enav,
chiến tranh như vậy là đã quá đủ rồi. Trên khắp cả nước, người biểu tình yêu cầu chấm dứt giao tranh để các con tin được trở về. Đối với Enav Zangoker, người có con trai tên là Matan bị giam giữ ở Gaza từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, thì đây là cơ hội cuối cùng để bà được gặp lại người con trai còn sống của mình. Bà nói, chính Netanyahu là người từ chối chấm dứt chiến tranh trong khi đang có một thỏa thuận được đưa ra đàm phán. Chính ông ta là người đang phá hoại thỏa thuận đó. Chính Netanyahu từ chối chấm dứt chiến tranh. Chính trị như thế là quá đủ rồi. Như ông đã làm với cuộc xung đột Iran, bây giờ hãy quyết định chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Về phần mình, bà Shantan hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gây sức ép để Thủ tướng Israel chấp thuận một thỏa thuận. Bà lo lắng giải bày, Donald Trump đã nói là có thể đạt được thỏa thuận trong tuần tới. Đây có thể là hy vọng duy nhất của chúng tôi hiện giờ, bởi vì thành thật mà nói chúng tôi đang xa lầy và không thể đạt được thỏa thuận xét từ cả hai phía. Đã hơn một năm rưỡi nay rồi, đã 631 ngày rồi và tình trạng này còn có thể tiếp tục kéo dài. Cựu phó thị trưởng Jerusalem Pepe Alalu thì không tin tưởng vào Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông cho biết. Tôi thấy rất bi quan, tôi không thấy khả năng ra được khỏi cuộc chiến Gaza trong khi mà phiên tòa xét xử Bibi thì vẫn tiếp diễn. Tôi không thấy có bất kỳ giải pháp nào thay thế, sẽ rất khó để thoát khỏi tình hình này. Đối với các con tin, mỗi phút trôi qua ở Gaza đều dài như vô tận. Liri Enbach khẳng định như vậy. Cô từng bị giam nhốt ở Gaza và đã được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân hồi tháng Giêng vừa qua.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Nhìn từ Mỹ, Tổng thống Donald Trump vẫn nhất định bảo vệ đồng minh Netanyahu. Và hôm qua, ông Trump tuyên bố sẽ không dung thứ cho việc tư pháp Israel tiếp tục xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu về tội tham nhũng. Ông Trump khẳng định trên mạng xã hội Truth Social là Hoa Kỳ chi hàng trăm tỷ đô la, Hoa Kỳ chi hàng tỷ đô la mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác để bảo vệ và hỗ trợ Israel. Và Benjamin Netanyahu đang đàm phán về một thỏa thuận với Hamas, trong đó bao gồm việc thả con tin, nên không thể có chuyện Thủ tướng Israel phải ở cả ngày trong phòng xử án.
Trong lĩnh vực điện ảnh, năm 2025 đánh dấu đúng 40 năm thành lập Ngày hội điện ảnh là Fête du Cinéma, được tổ chức lần đầu tại Pháp vào mùa hè năm 1985. Ngày hội điện ảnh khuyến khích khán giả đi xem phim ở rạp nhờ giá mềm. Tại Pháp, các nhà phân phối đang trông cậy vào sự kiện này để thu hút 4 triệu lượt khán giả vào rạp chiếu phim. Trong 4 ngày từ 29 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7, vé cine được bán với giá duy nhất 5 euro. Trong những thập niên qua, hình thức giá ưu đãi đã cho thấy tác dụng kích cầu tạo thêm nguồn doanh thu cho ngành phân phối. Ngành điện ảnh hội năm nay diễn ra trong một bối cảnh không mấy thuận lợi. Trong 5 tháng đầu năm, số khán giả đi xem phim ở rạp đã giảm hơn 10%. Trong năm qua, hội điện ảnh đã lập kỷ lục với hơn 4,6 triệu khán giả. Trước đà sụt giảm tại các rạp cine khó thể nào lặp lại kỷ lục của năm 2024, nhưng theo giới chuyên gia, khi lên lịch phát hành nhiều bộ phim blockbuster mang tính giải trí cao, ngày hội điện ảnh năm nay sẽ giúp phục hồi phần nào mức doanh thu từ đây cho đến cuối năm.
Vẫn tại Pháp, quy định mở rộng phạm vi lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay. Thuốc lá bị cấm thêm tại những nơi như điểm chờ xe buýt, công viên, vườn hoa công cộng, bãi biển quanh các thư viện, bể bơi, khu thể thao và trường học.